Có một vài vị tỳ kheo trẻ khi đi ra miền Bắc hành đạo, được các ông các thầy ngoài miền Bắc rất quý, được Phật tử rất tôn trọng, được quý thầy, quý cô trẻ đôi khi quá đà, nói năng xúc phạm đến cái truyền thống vốn có của các bậc tôn đức ở miền Bắc. Có mấy vị nói rằng là ở trong chùa gì mà cứ thờ mẫu, thờ mẫu. Và sau tôi nghe được như vậy và quý vị đó vào có gặp tôi và nói rất là tự đắc về cái mà mình nói được với quý vị là chuyện thờ mẫu là sai. Tôi nói là mấy đứa con nói như vậy là mấy đứa con sai, chứ không phải tôn đức mình sai đâu. Mấy đứa con phải học lại lịch sử đi. Đó. Đọc lại lịch sử trong cái bối cảnh nào mà mẫu xuất hiện. Và tại sao mẫu được chư tôn đức đưa vào ở trong chùa. Và dành một vị trí ở trong chùa cho mẫu. Cho nên đôi khi mình trẻ quá, mình biết một mà không biết hai. Rồi nói theo cái cách mà được đầu độc bởi cái tư duy, bởi giáo dục một chiều. Cho nên đi ra đồng cảm những vị khác, những cái trú xứ khác. Đó. Và khi mình đồng cảm, nói thiếu sự tôn kính, nói thiếu sự hiểu biết thấu đáo, thì làm sao mà những vị nghe như vậy mà họ đồng tình với mình được. Cho nên các bậc lớn họ không phản ứng, bởi vì họ biết đó con nít nói. Nhưng mà ngang cơ với nhau là đôi khi không có chịu, phải không? Cho nên sinh ra cái sự ẩu đả nhau, lời qua tiếng lại, mất lòng nhau. Cho nên mình nói cái gì phải nhìn từ hiện tượng mà quán chiếu bản chất, rồi nhìn từ bản chất mà quán chiếu tinh thể. Chứ mình đừng có nói ngang, nói ngang. Mình mà nói ngang như vậy nó đồng chạm dữ lắm. Không ai không biết rằng Phật giáo miền Bắc mà ngày nay tồn tại và phát triển như vậy là nhờ đến cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình đi ra miền Bắc, mình thấy chư tôn đức rất chú trọng đến Phật A Di Đà, Pháp Môn Tịnh Độ và hàng cư sĩ Phật tử và không phải Phật tử, họ cũng luôn luôn nhớ niệm đến danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu mình đi chùa Hương hay đi là chùa Yên Tử thì từ cán bộ đảng viên mà đi lên Yên Tử hoặc chùa Hương thì tất cả đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thế thì các thầy giảng sư đi ra miền Bắc giảng để Đức Phật A Di Đà mà tấn công. Rồi nói không có Phật A Di Đà. Nói như vậy làm cái chi ạ? Nếu không có Phật A Di Đà thì Phật giáo miền Bắc không có, mà không có thì bây giờ mấy thầy lấy gì ra đó mà dạy mà giảng? Cho nên mấy thầy ăn cơm uống nước ở chỗ tiêu dùng của Phật A Di Đà mà để Phật A Di Đà mà tấn công. Học được năm ba chữ cũng nhờ Đức Phật A Di Đà. Mà bây giờ học được năm ba chữ về nói Phật A Di Đà không có. Học với ai vậy? Ai về nói vậy? Mà nói như vậy để làm gì vậy? Nói như vậy có đúng sứ không? Nó đúng cơ không? Nó đúng lý không? Nói như vậy mất lòng. Trên khi tôi giảng ngoài miền Bắc, Phật tử hỏi tôi mà, họ nói tên cái vị giảng sư đó. Họ nói rằng vị giảng sư đó nói rằng không có Phật A-di-đà. Thì bạch hòa thượng, bây giờ theo hòa thượng của có không? Mệt không? Không làm mệt cho nhau. Thì tôi nói rằng cái vị giảng sư kia, họ không tin Phật A-di-đà cho nên không có, là không có đối với bạn vị giảng sư ấy. Còn đối với Thầy Thái Hòa, tin có Phật A-di-đà cho nên Phật A-di-đà có 100% về Thầy Thái Hòa mà. Mà đồng thời Phật A-di-đà cũng có 100% về Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà. Không có cái tôn đức nào trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cương vị lãnh đạo mà nói không có Phật A-di-đà hết. Và ngay trong kinh Nhật Tông hàng ngày, có kinh A-di-đà cũng có nói đến niệm Phật A-di-đà mà. Đó cái bài tổng mà quý vị hàng tổng mà, đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca, Phật A-di-đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật Pháp cùng thánh hiện tăng. Có phải không? Quý vị nói ra có. Có nghĩa là như vậy, là đối với các tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác định có Phật A-di-đà, và nhà nước Việt Nam cũng đã xác nhận có Phật A-di-đà trên mặt luật pháp. Và cái bản kinh đó đã được trở thành ra nhật tông của Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Như vậy thì có cái giảng sư nào mà nói không có Phật A-di-đà thì đó là cái riêng lẻ của vị giảng sư đó. Nhưng mà tôi nói như vậy rồi Hùng chưa bằng lòng. Chưa bằng lòng. Họ gọi điện thoại vào nơi cái vị bộ sư của cái giảng sư đó. Phật tử á, là khi họ gọi vào, hỏi giờ bạch hòa thượng, có nghe là thượng tọa giảng sư là ở chùa của hòa thượng mà là đệ tử của hòa thượng. Bây giờ đây là, là vị giảng sư ra đây nói không có Phật A-di-đà, khuyên chúng con không có niệm Phật A-di-đà, như vậy có đông không bạch hòa thượng? Thế thì ông hòa thượng, bộ sư của vị thượng tòa giảng sư đó, ông trả lời sao? Quý thầy, quý cô biết không? Đứng trước cái sự tấn công của một số Phật tử như vậy, cho nên vị hòa thượng này nói, không, cái thượng tòa đó bỏ chùa tôi đi lâu rồi. Hỏi vì sao mà thượng tòa đó bỏ chùa của hòa thượng đi lâu rồi? Là bởi vì ông mất mát. Rồi quý vị thấy không? Cho nên mình nói không đúng lúc, không đúng thời, không đúng chỗ, nó liên hệ đến nhiều chuyện phức tạp. Đó. Cho nên giờ này có cái gì mà không có? Có thì có từ mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không, phải không? Có là do duyên mà có. Cho nên mình có duyên về tịnh độ thì thế giới tịnh độ có với mình. Mình không có duyên về tịnh độ mà có duyên về cái pháp môn khác thì pháp môn khác nó có với mình. Chứ sao mà mình khi không nói một cách khẳng định đó, như vậy thì rất là nguy hiểm. Mà bây giờ đây một số tỳ kheo trẻ đó, ra giữa quần chúng nói năng thiếu chừng chạc, mà các bậc tôn đức khuyên can đôi khi còn không chịu nghe. Và như vậy rõ ràng cái dấu hiệu chánh pháp bị suy thoái, do các tỳ kheo không biết thời, biết xứ, biết sự để mà hoằng pháp lời sanh, mà cứ nói theo cách nói của mình, rất là nguy hiểm. Mình đi qua Tây Tạng mà phủ nhận cái kim cang thừa của các sư Tây Tạng đối với quần chúng Tây Tạng thì cơm đâu mà ăn? Hay cơm đâu mà ăn? Cái sứ sở ta như vậy mà. Nhưng giờ mình qua đó mình nói không có kim cang thừa, không có mật tông, không có mật giáo, mình nói như vậy là nguy hiểm lắm. Thì có người hỏi tôi còn nói rằng là mật giáo có từ thời Phật mà. Vậy là các học giả nói về sau này ông có thời Phật, ngay cái thời Pháp Luân đầu tiên Đức Phật đã nói về mật giáo. Quý vị trố mắt lên nhìn, có đâu Đức Phật nói đây là khổ thanh đế, đây là tập thanh đế, đây là diệt thanh đế, đây là đạo thanh đế. Ngài có nói mật giáo gì đâu. Sao không mật được? Trong đó là mật trong hết đó. Trong đó toàn là mật giáo hết. Bởi vì Ngài nói như vậy mà Kiều Trần Như đâu đã hiểu. Phải không? Bốn vị khác đâu có hiểu. Ngài nói đến mấy lần, ba lần thì Ngài Kiều Trần Như mới bắt đầu ngộ ra. Không hiểu là mật, mà hiểu là hiền. Nhớ chưa? Mà ngay đến giờ trừ đây mình đã hiểu được đây là khổ thánh đế chưa? Hiểu hết không? Không hiểu hết mà. Không hiểu hết là gì? Là mật giáo. Mà hiểu rồi là hiền giáo. Cho nên mật giáo nó có ngay từ nơi thời mà Đức Phật truyền Pháp Luân đầu tiên. Đó. Còn nói đến Pháp Duyên Khởi, thì khi mà nói Pháp Duyên Khởi là Ngài An Nan, Ngài sướng quá. Ngài nói bạch Thế Tôn, con hiểu rồi. Đức Phật nói, ông đừng có nói nữa. Đây là Pháp thâm diệu, là Pháp vi tế, là Pháp sâu xa. Không dễ gì hiểu được đâu. Mặc dù nghe Như Lai nói về Duyên Khởi. Như vậy không hiểu là mật giáo, mà hiểu là hiện giáo. Nhớ chưa? Có phải không? Đó. Cho nên đôi khi mình không có học tới nơi tới chốn, không chịu lắng nghe các bậc tôn đức chia sẻ, học theo cái tạp tập của ngoại đạo, rồi tưởng rằng mình là ghê gớm lắm, té là cục đất sét. Các tỳ kheo trẻ phải biết kính trọng đối với những gì từ kinh nghiệm tu tập của các vị tỳ kheo trưởng lão trao truyền. Các tỳ kheo trẻ phải biết lắng nghe những gì các bậc trưởng lão có giới đức chia sẻ và trao truyền. Biết lắng nghe. Bởi vì mình chưa hiểu thì ngày mai hiểu. Có những vị họ nói mình, họ chia sẻ cho mình hôm nay nghe, 10 năm sau mới hiểu nghe. Cho nên chưa hiểu để đó, đừng phản ứng. Nghe chưa hiểu, cứ để đó, đừng phản ứng. Hôm nay chưa hiểu, 10 năm sau hiểu. Chưa hiểu vì mình chưa xúc sự. Nhưng khi xúc sự rồi thì mình mới hiểu. Đó. Các bậc trưởng lão toàn là những vị mà đã đi qua đối với giới, với định, với tuệ, đối với cuộc sống, trải nghiệm. Cho nên mình, các tỳ kheo trẻ phải biết lắng nghe, phải biết học hỏi. Biết học hỏi có nghĩa là biết cách đặt vấn đề, biết cách tiếp nhận vấn đề, biết cách gàn lọc vấn đề và biết cách đem vấn đề đó ra để mà ứng dụng, làm thay đổi tình trạng thấp kém của chúng ta. Đó là một tỳ kheo trẻ biết học hỏi. Bởi vì mình không biết đặt vấn đề thì không bao giờ mình biết tiếp nhận vấn đề. Cho nên mình biết đặt vấn đề thì mình biết tiếp nhận vấn đề rất là dễ dàng. Có phải không? Cho nên các tỳ kheo trẻ phải luôn luôn biết đặt vấn đề. Và biết đặt vấn đề xong là mình sẽ biết tiếp nhận vấn đề. Tiếp nhận vấn đề rồi mình phải biết gàn lọc vấn đề. Và gàn lọc vấn đề xong rồi mình phải biết ứng dụng vấn đề mà mình đã được nghe, được học, được gàn lọc. Mà ứng dụng nó ở đâu? Đúng thời, đúng xứ, đúng sự, đúng pháp, đúng người. Đó. Có những điều mà Đức Phật nói cho đại chúng, nhưng có những điều Đức Phật chỉ nói cho một số trưởng lão thôi. và nói trong một phạm vi nào đó thôi, trong không gian nhất định nào đó thôi. Cho nên cái tỳ kheo trẻ phải biết học hỏi và phải biết vâng làm. Phải biết vâng làm đúng lúc. Thầy mình dạy cái việc đó làm buổi sáng, mình nói thôi mắc rồi, buổi chiều làm còn được, nhưng mà khó khi buổi chiều làm nó không có hiệu quả. Cho nên mình phải làm buổi sáng. Thầy dạy làm buổi sáng thì mình phải làm buổi sáng. Cái việc đó nó chỉ xảy ra cho buổi sáng và có hiệu quả là mình làm đúng thời. Đây mình nói thôi, chiều làm cũng được, nhưng mà chiều nó mất hiệu năng, mà nó khác này. Đây là cái bệnh của chúng ta đây. Đôi khi thầy dạy cái công việc làm buổi sáng, mình nói thôi để chiều làm cũng được, có phải không? Đó. Nhưng mà thực sự ra cái công việc làm buổi sáng, ví dụ mình hái rau mà hái buổi sáng, luộc cho thầy, buổi sáng nó tốt. Nhưng mà mình nói thôi chiều hái rồi chiều nấu cũng được, nhưng mà buổi chiều hái rau mà nấu canh, nó trở thành ra canh đó nhiều độc tố. Bởi vì sao? Bởi vì buổi sáng nó thuộc về dương. Và tất cả các cái tố chất mà từ nơi cái mặt trời nó chiếu lên, mà nó chiếu vào nó diệp lục tố, nó rất là tốt. Đó, cho nên mình hái rau buổi sáng rất là tốt. Cho nên cái gì mà thầy về thì mình phải làm liền, bởi vì cái kinh nghiệm của thầy. Còn mình tuổi trẻ nói buổi sáng như buổi chiều có gì đâu, thầy khó khăn. Buổi sáng như buổi chiều có gì đâu, bà khó khăn vậy. Nói vậy mà nói được. Thế mà coi như ngượng mặt mà cãi. Nếu buổi sáng như buổi chiều thì sao gọi là buổi sáng buổi chiều? Buổi sáng nó khác, chiều nó khác, mới gọi là sáng với chiều chứ. Thế sao buổi sáng giống buổi chiều giống buổi sáng sao được? Đó. Nếu mà cứ tuổi trẻ cứ ngang bướng cãi. Con nói để chiều con làm được, thầy bắt con phải làm sáng này. Chiều đôi khi buổi trưa tai biến chết sao? Cho nên cái gì mà các cái bậc trưởng lão mà dạy mình, mà nhất là các cái bậc trưởng lão mà có giới đức, có trí tuệ, dạy là mình vâng hành, dạy khi nào thì mình làm khi đó, làm đúng. Bởi vì kinh nghiệm của các ngài từ nơi cái sự tu học, chứng nghiệm mà giúp mình. Đó, cho nên mình phải vâng hành. Đừng có cãi lại cái lời thầy. Mà khi một tỳ kheo như vậy, tỳ kheo trẻ mà thực tập được cái biết biết gì, biết kính trọng, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết vâng hành, vâng làm đối với các bậc trưởng lão như vậy, chánh pháp trưởng tổ có nề nếp, bậc thượng trung hạ tòa. Bậc trung tòa thì dìu dắt hạ tòa, bậc thượng tòa thì dìu dắt hàng trung tòa. Cứ như thế mà mình giúp nhau đi trên con đường vui thì hạnh phúc biết mấy. Rồi, như vậy là mình học ngang đó cái đã. Để mà trả lời câu hỏi có một vị hỏi như thế này: Mô Phật, kính bạch hòa thượng, từ bi bố thí hoan hỷ chỉ giáo cho con một việc như sau. Có 5 vị tỳ kheo đi cùng nhau trên máy bay, có duyên sự cần phải kết giới yết ma để giải quyết. Trong khi đó 5 vị không ngồi liền nhau, theo quy định của máy bay thì không được đổi chỗ ngồi liền cùng nhau. Vậy làm thế nào mà kết giới yết ma được như pháp? Trong đại chúng ai đã xảy ra trường hợp này, giơ tay xem. Bởi vì nếu mà tùy phàm là tùy chế, chưa xảy ra thì làm sao chế? Có phải là giới là tùy phàm tùy chế không? Đấy. Nhưng mà chưa xảy ra làm sao chế? Cho nên chưa có cái chỗ nào mà trong luật nói cái điều này xảy ra. Cho nên nếu mà trường hợp mà xảy ra thì cứ ngồi đâu là 4 5 người mà thông tin được với nhau thì cứ làm, miễn sao thống nhất ý chí là được. Bởi vì chưa có cái luật nào nói rõ ràng cái điều mà như câu hỏi này đặt ra hết. Hiểu chưa? Bởi vì luật là tùy phạm tùy chế, mà đây là chưa xảy ra làm sao chế. Trong máy bay này mà mình quên nên máy bay bay mấy giờ nữa chứ. Nếu máy bay nó bay từ nơi Việt Nam mà qua Bangkok mà đi giữa đường sự cố xảy ra người ta báo thì rõ ràng lên máy bay là không cho nghe điện thoại, làm sao báo, mình có nghe được đâu. Nhưng mà giả như là từ Sài Gòn qua Bangkok 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thì khi đó là xuống phi trường rồi, mình mở điện thoại ra có tin nhắn, có sự kiện, thì như vậy là 5 tỳ kheo đi với nhau đó, mình tập hợp lại, mình kết giới trường trong phạm vi nào đó, mình giải quyết vấn đề xong rồi là mình dạy, gọi là xóa giới trường mà đi đó. Còn trên máy bay là không có cái việc khẩn cấp này, cho nên cái chuyện mà đặt câu hỏi này là mèo đẻ ra trứng. Mèo đẻ ra trứng mà đôi khi muốn chơi luật sư. Còn ví dụ như từ nơi Việt Nam đi qua Nhật 6 tiếng đồng hồ thì rõ ràng trên 6 tiếng đồng hồ đó là mình không có mở điện thoại, không có liên lạc. Thì làm chi mà có cái chuyện bất trắc ghê gớm lắm mà phải giải quyết. Nhưng mà khi xuống phi trường rồi, nếu có vấn đề, nhận được thông tin mà cần 5 người cần phải giải quyết thì mình kết giới trường 5 vị bàn bạc với nhau, đưa ra một cái ý kiến chung rồi biểu quyết, rồi xong rồi là mình xóa giới trường, mình giải giới trường. Đây là trường hợp mà không không chuyện mèo đẻ ra trứng, nhưng mà giả như có con mèo đó nó tài quá nó đẻ ra trứng thì mình cũng giải quyết được. Tức là mình viết giấy, bởi vì trên máy bay người ta đến cái giờ mà gọi là không cho đi lại thì mình viết giấy. Mà còn nếu có sau khi máy bay nó ổn định rồi thì mình có thể đi lại được mà. Cho nên mình viết giấy cho 5 cái vị ngồi, bây giờ cần như việc như thế này, thế này, thế này. Đó thì thầy đồng ý thì thầy viết vô đây, thầy đồng ý viết vô đây, sau đó mấy phút rồi mình đi thâu lại, mình lấy cái ý kiến chung. Đó. Thì vẫn giải quyết được. Phải không? Tức là trên máy bay ấy, mà khi mà máy bay sắp lên và đang lên á, cất cánh không cho mình mở cái dây an toàn, và sắp sửa hạ cánh không cho mình mở dây an toàn, và đi qua cái vùng mà áp suất bất thường trên không gian nó không cho mình mở dây an toàn đó. Nhưng mà trong trường hợp đó mà có những vấn đề gì mình cũng có thể thông tin nhau được. Nếu 5 vị ngồi rời rạc nhau thì mình viết cái giấy rồi mình nhờ bà con họ chuyển chuyển tới cái vị đó giúp cho tôi đó, mình nói rõ vấn đề vị đó họ ghi lại, tức là mình không nói yết ma nhưng mà ít ra nữa mình lấy cái ý kiến chung đó. Đó rồi sau đó mình đúc kết với nhau đó. Thì điều đó cũng có gì để mà khó khăn. Nhưng mà quý thầy cũng lưu ý nghe, đừng có dùng cái chữ mô Phật nghe. Nam mô Phật thì đúng hơn là mô Phật. Mô Phật nó không có nghĩa chi hết. Nam mô Phật, chữ Nam mô có nghĩa là cung kính, kính lễ, nương tựa, quy kính, khể thủ. Cho nên Nam Mô Phật thì ít ra đi nữa mình cũng nói được là Nam Mô Nama Buddha Buddhaya. Là Nam Mô Buddhaya. Con kính lễ Đức Phật. Con quy kính Đức Phật. Con nương tựa Đức Phật. Chứ còn mô Phật nó không có nghĩa gì hết. Đó. Cho nên cố gắng nói cho đúng Nam Mô Phật. Cho nên Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Đó. Thì Phật Đà Gia có nghĩa là cách bốn ở trong tiếng Phạn, ở tiếng Bali. Đó. Con kính lễ tới Đức Phật. Nam Mô Đạt Ma Gia, con kính lễ tới Chánh Pháp. Nam Mô Tăng Già Gia, con kính lễ đến Tăng Già. Đó. Cách bốn, chữ Buddha Gia, Đạt Ma Gia, Sangha Gia là cách bốn ở trong tiếng Phạn, Sanskrit thật là cách bốn trong tiếng Bali. Đó. Chứ còn nếu mình mô Phật nó không có nghĩa gì cả, mà mình làm theo thói quen, mà lâu ngày nó quen mà sai mình không biết. Từ thế hệ này qua thế hệ khác sai rồi, có người chỉnh lý đúng là mình phản ứng người ta. Rồi mình nói cái truyền thống như vậy. Có những truyền thống mà mình tiếp cận nó sai rồi, cứ thế hệ này qua thế hệ khác nó sai. Bây giờ chứng hưng là cái sai là cả một vấn đề khó khăn lắm. Nếu mình không học. Có ai hỏi gì nữa không?
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Hòa Thượng, hồi nãy trong lớp Hòa Thượng có dạy là tứ thiền là không phải là thiền rốt ráo đưa đến giải thoát, tức là nó thuộc về thiền của ngoại đạo. Nhưng mà do hôm lâu là con đọc trong Trung Bộ Kinh thì con thấy là nhiều đoạn trong Trung Bộ Kinh Đức Phật nhắc đi nhắc lại về cái trạng thái mà từ sơ thiền, nhị thiền cho đến tứ thiền, mà ít có nói đến trạng thái cao hơn trạng thái đó, nên là không biết cái dụng ý của Đức Phật khi mà nhắc về tứ thiền trong cái bối cảnh của kinh Trung Bộ là như thế nào, là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là tại hôm bữa con cũng có đọc trong kinh đó, cũng có nói Đức Phật hỏi ngài A Nan sắc thân bốn đại là thường hay vô thường. Ngài A Nan trả lời là vô thường. Cái Đức Phật hỏi tiếp là nếu cái gì là vô thường thì là khổ hay là vui? Ngài A Nan nói là cái đó là khổ, thì Đức Phật nói là khéo lắm. Nhưng mà hôm bữa thì Hòa Thượng dạy tụi con đó là cái đó nó cũng khổ cũng không vui. Với lại con có đọc của Ngài Long Thọ thì Ngài Long Thọ lại nói vô thường chứ không hẳn là khổ. Tại vì nếu vô thường là khổ thì một đứa bé thì nó làm sao nó phát triển thành một con người lớn mà có thể cống hiến cho xã hội được. Như vậy vô thường nó cũng hẳn là khổ. Như vậy rồi cái cách hiểu đúng nhất của mình là như thế nào? Dạ mô Phật, con cảm ơn.
Ở trong bộ kinh Trung A Hàm, Đức Phật nhắc đi nhắc lại về tứ thiền. Tức là trước khi Ngài nói đến cái thiền của Ngài thì Ngài phải nói đến cái thiền của ngoại đạo. Và cái tứ thiền đó nếu được thiết lập trên nền tảng của giới thì tứ thiền đó mới đi tới giải thoát. Còn nếu chỉ có tứ thiền thôi mà không thiết lập trên nền tảng của giới, thiền đó không đưa mình đi tới giải thoát. Cho nên gọi là thiền ngoại đạo, thiền thế gian thiền. Đó. Cho nên mình học trong kinh Đức Phật cũng nói cái chuyện gọi là các tôn giáo khác Ngài cũng luôn luôn nói, nhưng mà nói đó có tính cách thế gian tức đàng. Muốn nói cái của mình thì phải nói cái của thế gian. Mà tứ thiền là một loại thiền của thế gian rất phổ biến của xã hội Ấn Độ bây giờ đó. Nhưng mà Đức Phật điều chỉnh là tứ thiền đó phải được thiết lập trên nền tảng của giới thì tứ thiền đó mới đi tới giải thoát. Đó. Tứ không định cộng vậy. Tư không định phải thiết lập trên nền tảng của giới, thì thiền định đó mới đi tới chánh định, mới có chánh kiến. Còn nếu không, không có nền tảng của giới thì các cái thiền thế gian ngoài đạo họ cũng đi tới chánh kiến, rồi cũng thấy được khổ tập diệt đạo hay sao đó. Và cho nên Đức Phật nhắc đi nhắc lại tứ thiền, tứ không định của cái loại thiền định phổ cập của xã hội Ấn Độ bây giờ là trên cái mặt thế gian tất đà, và từ nơi đó Ngài mới đưa cái tuệ giác vào để điều chỉnh, mà không phủ nhận, nhớ không? Điều chỉnh để đưa tới hoàn hảo mà không phủ định, không phủ nhận nó. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn, Ngài đi từ sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, rồi đến định sanh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc, rồi xả niệm thanh tịnh, rồi Ngài đi tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi Ngài đi vào diệt thọ tượng định. Rồi sau khi Ngài an trú ở diệt thọ tượng định xong rồi, Ngài lại đi xuống phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, rồi đi đến tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Rồi từ nơi cái sơ thiền, Ngài đi vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và từ nơi tứ thiền mà Ngài buông bỏ thọ hạnh. Đó. Nói như vậy để quý thầy biết rằng trong bộ kinh hay là các kinh điển A Hàm, Nikaya đều nói đến tứ thiền. Nhưng mà điểm nhấn của A Hàm Nikaya, điểm nhấn của nó là giới định tuệ, chứ không phải điểm nhấn của nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đâu. Và cái thiền mà Nikaya A Hàm nhấn mạnh, điểm cao của nó là diệt thọ tượng định. Chính cái diệt thọ tượng định mới là cái thiền định của Phật giáo mà Đức Phật chứng ngộ. Còn tứ thiền và tứ không định là Đức Phật học với các giáo sĩ của Ấn Độ bây giờ mà. Còn sau đó Ngài tu tập thành đạt rồi, nhưng mà chưa chấm dứt được sinh tử, cho nên Ngài mới tự mình tu tập và đạt tới cái diệt thọ tượng định đó. Hiểu không? Câu hỏi thứ hai là trong kinh nói sắc là vô thường, thì vô thường là khổ hay vui? Thì Ngài A Nan nói là khổ, phải không? Nếu thực sự ra dịch cũng xét lại các cái bản dịch, chắc thực sự ra vô thường không phải khổ. Vô thường là một cái nguyên lý tồn tại khách quan, mà khổ nó thuộc về chủ quan. Đó. Cho nên vô thường nó phải bao hàm cả khách quan và chủ quan, cả chủ thể và đối tượng. Đó. Cho nên nói rằng vô thường mà khổ là mới nói nhìn một phía thôi. Đó. Chứ chưa phải là hoàn hảo. Nếu mà thầy học thêm các kinh thuộc về thời Phương Đẳng, Bát Nhã và Hoa Nghiêm thì thầy mới thấy được vô thường không phải chỉ có khổ, vô thường không phải chỉ có diệt, mà vô thường cũng sinh. Cho nên sinh và diệt, sống và chết đều gọi là vô thường hết, bởi vì nó thuộc về pháp duyên khởi. Duyên khởi thì bao gồm cả sinh và diệt, chứ không phải chỉ có sinh mà không diệt, hay thì chỉ có diệt mà không sinh. Cho nên vô thường nó bao gồm cả khổ và phi khổ. Khổ cũng vô thường, mà lạc cũng vô thường, mà xả thọ cũng vô thường. Cho nên đối với cái thọ hành, thọ uẩn thì mình ở cái trạng thái khổ thọ cũng vô thường, mà ở cái lạc thọ cũng vô thường, mà ở cái xả thọ cũng vô thường. Đó. Cho nên không vô thường, mà nói rằng vô thường là khổ là chỉ nói một khía cạnh, chứ chưa phải là nói toàn triệt của nó. Và nếu mình bám vào cái vô thường mà không hiểu thêm trong cái tương tục sinh diệt của các pháp hữu vi thì mình sẽ rơi vào cái đoạn kiến đó. Mà nếu mà cho rằng là các pháp hữu vi mà thường tại bất di bất dịch thì rơi vào cái thường kiến. Cho nên là các pháp nó tương tục sinh diệt đó. Mà tương tục sinh diệt là vô thường, cho nên vô thường có nghĩa là tương tục sinh diệt, nó bao gồm cả sinh và diệt, cả khổ và vui. Có cái diệt là mình vui, mà có cái diệt là mình khổ. Có cái sinh là mình vui, mà có cái sinh là mình khổ. Có cái diệt không làm cho mình khổ hết, có cái sinh không làm chi cho mình khổ hết. Đó. Thì đó là có cái sinh nó nằm ở trong xả thọ, có cái diệt nó nằm ở trong cái xả thọ. Ví dụ sau khi mình chết rồi, cái ngũ uẩn nó tan rã ra, thì cái ngũ uẩn tan rã đó là trong giai đoạn hủy diệt, mình không có khổ gì hết, bởi vì cái tâm thức thoát ra rồi. Có phải không? Có những trường hợp khi mình chết đi, là sau khi tâm thức thoát ra, các thọ không còn cảm thọ, các căn không còn làm đủ điều kiện để cho thọ biểu hiện. Đó. Mình chết rồi, liệm đem tới lò thiêu, thiêu nóng cỡ đâu mà mình có la làng la xóm gì đâu. Là vì sao? Là bởi vì khi đó đâu còn thức uẩn đâu. Khi mà thức uẩn không còn thì thọ uẩn cũng không còn. Các căn hoại diệt là vô thường đó, nhưng mà không dính gì đến khổ. Quý thầy hiểu không? Cô hiểu không? Đó. Cho nên nói rằng vô thường là khổ, cái đó cũng phải xét lại. Đó, phải xét lại. Và tôi nghĩ rằng là do cái sự biên tập, do cái sự biên tập mà có cái sự lầm lẫn này. Cho nên vô thường là một cái nguyên lý, một cái nguyên tắc, là một cái đạo lý phổ quát cho các pháp hữu vi. Còn khổ nó thuộc về cảm thọ, khổ nó thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cho nên không phải là sắc vô thường mà thọ cũng vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức cũng vô thường. Mà vô thường mà khổ thì mình suốt ngày mình cứ nhăn nhó hoài sao? Có. Bởi vì sắc cũng vô thường, thọ cũng vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức vô thường. Như thế rõ ràng nếu mà vô thường mà khổ thì coi những có đời nào mình cười được hết. Cứ khóc hoài à, cái mặt cái nhăn nhó hoài. Mà có ai nhăn nhó đâu, mấy thầy ngồi yên cả cười kia, mấy cô cười đó. Đấy. Cười sau khổ. Đó. Cho nên vô thường không phải chỉ là khổ. Mà khổ nó có mặt ở trong vô thường, nhưng mà vô thường không phải chỉ là khổ. Hiểu chưa? Vui cũng vô thường chứ cấm không? Có không? Vui vô thường không? Cười chút hết cười, có người chọc tới cái tự ái nổi lên đau khổ liền, có đó. À, cho nên phải hiểu. Nếu quý thầy có cơ hội mà học thêm kinh Giải Thâm Mật, kinh Thăng Mang, thì sẽ hiểu được về cái ý nghĩa thường và vô thường. Rồi học thêm kinh Đại Bát Niết Bàn cho nó sâu sắc, hiểu được cái thường và vô thường. Ai hỏi nữa không? Nếu mà không hỏi thì mình tạm nghỉ ngang đây, chiều học tiếp.